Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có cơ hội tiếp tục học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài 218 và tiếp tục học trong đoạn 19 trong bài học Chúa Trở Lại. Hôm nay đến phần số 6. Trong những phần trước của bài học tuyệt vời này, chúng ta đang học hiểu về sự thờ phượng tưng bừng đầy vinh hiển ở trên thiên đàng trong đợi thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm tức tốc sắp sửa xảy ra. Trong phần 2 của đoạn 19 từ câu 11 tới câu 21, Đức Thánh Linh sẽ đem chúng ta vào sự mặc khải về trận chiến cuối cùng Armageddon, là thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và diệt trừ tất cả mọi sự chống nghịch còn lại trên đất. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hòa mình trong sự thờ phượng trên thiên đàng của các thiên binh và các thánh dân, để tấm lòng của chúng ta cũng có thể được tham dự trong sự ca ngợi tung hô thờ phượng như ở trên trời, chờ đợi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 19 câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Chúa Trở Lại, phần 6. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng, Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe một tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng, Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại, xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn, tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Trong sự tôn ngợi thờ phượng ở trên thiên đàng được nhấn mạnh bởi 4 tiếng vang lừng Hallelujah, là tiếng ca ngợi đặc biệt trong Kinh Thánh với sự nhấn mạnh đặc thù về sự cứu rỗi và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 19, sự thờ phượng ở trên thiên đàng đánh dấu thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại thì lên đến tột điểm của sự cứu rỗi trong hình ảnh tiệc cưới chiên con, khi hội thánh là vợ mới đã sửa soạn trong sự công bình, tinh sạch, thánh khiết sẽ cùng Chúa bước vào nước bình an của Ngài, sắp sửa bắt đầu trong 1000 năm trên đất rồi đi vào cõi trường cửu đời đời trên trời. Và sứ đồ Giăng ghi lại lời mặc khải trong câu số 7, sự kêu gọi ở trên trời. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Hội thánh là vợ mới đứng trong sự rạng rỡ tinh ngần, ngời sáng của sự công chính, là áo sáng láng tinh sạch đã được ban cho hội thánh trong sự công nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng hội thánh cũng đứng trong sự thành toàn tuyệt đối cuối cùng của sự cứu rỗi, vì đã được tẩy sạch, thánh hóa và biến hóa để chính bản chất của hội thánh bây giờ giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu, hội đủ điều kiện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên áo bằng vải gai mịn là áo trắng sáng láng tinh sạch đã được ban cho, cũng là áo trắng sáng láng tinh sạch của công việc công bình của các thánh đồ. Ở đây bày tỏ công việc diệu vợi của sự cứu rỗi trong ân sủng được thành toàn. Áo cứu rỗi là sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn được khoác lên trên hội thánh trong sự vinh hiển rạng ngời của Chúa. Nhưng công việc tái tạo của ân điển và sự biến hóa của quyền năng Chúa cũng đã thay đổi hội thánh trọn vẹn từ trong bản chất ở bên trong trở nên giống như con Đức Chúa Trời. theo đúng như mục đích đời đời của Đức Chúa Trời khi Ngài chọn để ban ơn cứu rỗi. Kinh Thánh đã dùng hình ảnh của hôn nhân để nói lên tiến trình toàn vẹn của liên hệ của Chúa đối với hội thánh. Giao ước hứa hôn đã được Đức Chúa Trời thiết lập bởi chính Ngài trong sự chọn lựa của Chúa từ trong cõi đời đời và được kết ước trong huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá khi Chúa đổ huyết mình để mua chuộc cho Ngài một dân thuộc riêng về Ngài, tức là hội thánh. Rồi Ngài trở về nhà Cha để sắm sửa một nơi đầy phước hạnh trọn vẹn đời đời và hứa rằng Chúa sẽ trở lại để rước hội thánh đi cùng với Ngài, hầu cho Chúa ở đâu thì hội thánh Chúa cũng sẽ ở đó. Trước 7 năm đại nạn, Chúa Cứu Thế Giê-xu là chàng rể đã hiện ra trên không trung và rước hội thánh về, ra mắt Cha trên thiên đàng. Đây là song song với lễ rước dâu, lễ ra mắt. Đây cũng là thời điểm mà hội thánh đối diện với Chúa Cứu Thế Giê-xu khi thân thể của con dân Chúa được biến hóa trọn vẹn thành sự không hư nát để có thể ở với Chúa đời đời. Và tất cả mọi sự không tinh ròng trong đời sống và công việc của con dân Chúa cũng đã được lửa ân điển làm trở nên trắng trong vẹn toàn trước mặt Chúa. Sứ đồ Phaolô nói về sự thanh tẩy này ở trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 3 câu 11 trở đi. Trong đời sống lập trên nền là Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chẳng có ai lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Tất cả gỗ, cỏ khô, rơm rạ trong đời sống của con dân Chúa thì trong ngày mà Chúa rước hội thánh về thì lửa ân điển cũng đã làm cho tinh ròng, không còn lại bất cứ điều gì bất toàn. Nhưng tất cả còn lại để trình dâng cho Chúa là vàng, bạc, bửu thạch có giá trị trước mặt Chúa trong sự ban thưởng của ân điển Ngài cho hội thánh. Đây cũng là lời sứ đồ Giăng nhắc lại trong Hy vọng trong Thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2. Đó là chúng ta biết chắc chắn rằng khi Chúa hiện đến thì chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Con dân Chúa trong đời sống theo Chúa thực nghiệm trong sự nên thánh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thì dầu đang ở mức độ kinh nghiệm nào với Chúa, khi Chúa cất hội thánh lên không trung thì tất cả đều được biến hóa cách trọn vẹn. Sự cứu rỗi được thành toàn trong nháy mắt. Đây là điều sứ đồ Phaolô tuyên bố trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 trở đi. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đây là sự thắng cuối cùng. Đây là chỗ ân điển cứu rỗi trọn thành, được thực nghiệm. Tội lỗi sẽ hoàn toàn bị khắc phục. Cái nọc của tội lỗi sẽ bị diệt trừ. Sự chết đã được thắng hơn. Tiêu chuẩn luật pháp đã được thi hành tuyệt đối. Và đây là thời điểm ứng nghiệm mọi lời Kinh Thánh về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Và khi hội thánh được vinh hiển, nghĩa là khi hội thánh được cất lên trên không trung, được biến hóa, được làm cho toàn vẹn, được thành toàn trong sự cứu rỗi cả linh hồn lẫn thể xác, thì sự giải phóng của muôn vật cũng bắt đầu. Vì sau 7 năm đại nạn, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì cả vũ trụ cũng sẽ được tham dự trong sự vinh hiển của con cái Chúa. Roma đoạn 8 câu 21, muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Cho nên sự ca ngợi, tôn vinh, thờ phượng ở trên thiên đàng trong Khải Huyền đoạn thứ 19 là sự ca ngợi của toàn thể muôn vật, của thiên binh trên trời, của tất cả những người được cứu là hội thánh, trong thời điểm trọng đại tột cùng của lịch sử con người cũng như lịch sử cứu rỗi. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong câu số 9, thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ mà Đức Thánh Linh dùng để ban cho sự mặc khải, truyền đạt cho sứ đồ Giăng, hãy chép xuống, hãy ghi lại phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển Chúa. Và đây là phước hạnh thứ tư của bảy phước hạnh được tuyên rao trong sách Khải Huyền. Phước hạnh nói đến sự thỏa nguyện, sự vui mừng, sự đầy trọn dư dật ở trong Chúa. Và chúng ta muốn ôn lại cả bảy phước hạnh trong sách Khải Huyền để lời Chúa nối kết cách trực tiếp với tấm lòng của mỗi chúng ta. Phước hạnh thứ nhất trong đoạn 1 câu số 3. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thì giờ đã gần rồi. Phước hạnh thứ hai trong đoạn 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ đây, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Phước hạnh thứ 3, đoạn 16 câu 15. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Phước hạnh thứ 4 là phước hạnh mà chúng ta đang học, đoạn 19 câu số 9. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Phước hạnh thứ 5, đoạn 20 câu 6. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Phước hạnh thứ 6, đoạn 22 câu 7. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Và phước hạnh thứ 7, đoạn 22 câu 14. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. 7 phước lành nói đến sự trọn thành, trọn vẹn của phước hạnh mà Chúa ban cho. Sách Khải Huyền nói về sự phán xét, những sự phán xét để dẫn đến sự phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời. Và trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Những người được phước là những người được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Và tiệc cưới chiên con là tiệc cưới giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu với vợ mới là Hội Thánh. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ đến những người được mời đến tiệc cưới chiên con, được tham dự trong tiệc cưới chiên con là những ai. Trong cách nói mà Thiên Sứ tỏ bày cho Sứ Đồ Giăng, thì có ý muốn phân biệt giữa Hội Thánh là vợ mới và những người được mời tham dự. Trong một đám cưới, cô dâu không phải là người được mời, vì cô dâu là cô dâu, không phải là khách. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng đây chỉ là hình ảnh thí dụ để minh họa về sự liên hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh và tất cả những người được cứu. Cho nên những người được mời vào trong tiệc cưới chiên con là những người cùng đồng tham dự phước hạnh mà Chúa ban cho Hội Thánh. Chúng ta biết rằng trong đó có các thánh đồ trong thời Cựu Ước, là những người được cứu trong tuyển dân Israel và ngay cả trong vòng dân ngoại. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 8, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu khen ngợi thầy đội là người ngoại có đức tin, thì Chúa nói về ngày cuối cùng. Câu số 11, ta cũng nói cùng các ngươi có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Ngồi đồng bàn trong nước thiên đàng có ý nghĩa thuộc linh là được sự cứu rỗi vào trong nước của Chúa, nhưng cũng mang hình ảnh của tiệc mừng trên thiên đàng trong ngày đăng quang của Đấng Mê-si. Và bây giờ chúng ta hiểu thêm ngày đó là ngày tiệc cưới chiên con. Những người thánh trong thời Cựu Ước, nghĩa là những người được cứu rỗi bởi ân điển nhưng trong thời Cựu Ước, kể ra đây như là Abraham, Isaac và Jacob và tất cả những người được cứu từ phương Đông đến phương Tây, thì được đứng vào chỗ tương tự như cương vị của Giăng Báp-tít, được gọi là bạn của chàng rể. Đây là lời mà Giăng Báp-tít đã làm chứng về chính mình. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói, ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần người và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Dĩ nhiên các thánh nhân được liệt kê trong Hebreo đoạn 11 sẽ có mặt trong ngày tiệc cưới chiên con. Toàn thể Israel được phục hưng, được cứu chuộc trong 7 năm đại nạn, sẽ có mặt trong tiệc cưới chiên con. Hàng hà sa số những người được cứu và đã tuận đạo trong 7 năm đại nạn như đã kể ra trong Khải Huyền đoạn số 7, cũng sẽ có mặt trong tiệc cưới chiên con. Chúng ta biết rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trên không trung để đem Hội Thánh lên trên trời với Ngài, thì tất cả những người đã chết ở trong Chúa trong thời đại Hội Thánh sẽ được sống lại, và những người thuộc về Chúa trong thời đại Hội Thánh sẽ được biến hóa để được cất lên trời và ở cùng Chúa luôn luôn, theo như Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 14 trở đi. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Dự kiện được cất lên không trung là dự kiện đặc thù dành cho Hội Thánh Chúa. Trong khi đó, những người đã tin Chúa trong thời Cựu Ước thì vẫn chưa được ban cho sự sống lại cho đến sau 7 năm đại nạn, cho đến thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, nghĩa là cho đến thời điểm của tiệc cưới chiên con. Lúc đó các thánh trong thời Cựu Ước cũng sẽ sống lại và được mời đến tham dự tiệc cưới chiên con, nghĩa là được dự phần trong sự cứu rỗi thành toàn cuối cùng cho những người thuộc về Chúa. Trong Daniel đoạn 12 nói về sự sống lại của các thánh trong thời cựu ước sau 7 năm đại nạn. Trong kỳ đó, Micael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì sẽ chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Còn những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Như vậy xác định thời điểm của sự sống lại của những người thánh trong cựu ước là sau 7 năm đại nạn. Daniel đoạn 12 câu 6 trở đi xác định một cách rõ ràng hơn. Đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Thì câu trả lời sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, nghĩa là sau 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn, thì quyền của dân thánh ta đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Và bây giờ lại nói thêm một cách hết sức chính xác về thời điểm nước Chúa được thiết lập 1000 năm bình an, là thời điểm các thánh trong cựu ước được sống lại. Câu 11 trở đi, từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hàng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập nên. Đây là lúc Antichrist vào trong đền thờ xưng mình là Đức Chúa Trời như chúng ta đã học. Thì sẽ có 1290 ngày, phước thay cho kẻ đợi và đến 1335 ngày. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng, ngươi sẽ nghỉ ngơi và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Tóm tắt lại, trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, khi bắt đầu 1000 năm bình an nước Chúa được thiết lập trên đất, thì các thánh trong cựu ước sẽ được sống lại và được tham dự trong tiệc cưới của chiên con. Ở đây chúng ta có thể đem vào ngôn ngữ cựu ước, đó là dân sự Chúa, tuyển dân Chúa cũng được gọi là vợ của Đức Chúa Trời. Như trong Ê-sai đoạn 54 câu 5 câu 6, vì chồng ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng chuộc ngươi tức là đấng thánh của Israel sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Israel là vợ bị đẻ nhưng bây giờ được khôi phục trở lại. Israel đã khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Mê-si, là đấng của lời hứa, đã khước từ nước Đức Chúa Trời, là nước mà Chúa đã hứa ban cho dân sự Ngài trong chương trình sử dụng Israel để truyền rao sự cứu rỗi của Chúa và phước hạnh của Chúa trên toàn trái đất. Cho nên Israel đã bị bỏ, đã bị dẹp qua một bên trong chương trình cứu rỗi thế giới của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ trong ngày hoan hỷ của lễ cưới chiên con, nhưng bây giờ trong thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Mê-si trở lại để lập nước Ngài, để vui mừng trong lễ cưới, thì sự liên hệ của vợ bị bỏ bây giờ được nối kết trở lại. Ở đây bày tỏ ân điển đời đời của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa. Và tiệc mừng trong nước Chúa là ngày vui mừng đăng quang đã hứa hẹn cho Israel, đã được dành cho tuyển dân Ngài trong sự liên hệ đặc biệt với Chúa để cùng tham dự trong ngày tiệc lớn này. Ê-sai đoạn 25 câu 6 tới câu 9. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa ấy là Đức Chúa Trời chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Đây là tiệc mừng cứu rỗi của dân sự Chúa. Đây là chỗ Chúa hứa sẽ làm thành toàn sự cứu rỗi của dân Ngài. Cho nên hội thánh khác hơn với Israel. Ngày biến hóa của hội thánh là ngày Chúa cất hội thánh lên không trung để gặp Chúa. Nhưng sau 7 năm đại nạn thì các thánh trong thời cựu ước sẽ được sống lại. Và Israel sẽ được hồi phục vì đã được phục hưng sau 7 năm đại nạn. Đã trở lại cùng đối tượng kính yêu của mình là đấng Mê-si, là Chúa. Cho nên tiệc cưới chiên con cũng được dọn ra cho tất cả những người tin nhận Chúa, sống bởi đức tin trong đợi nước Đức Chúa Trời qua đấng Mê-si trong thời kỳ cựu ước, cũng như những người đã tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn sau khi hội thánh đã được cất lên không trung. Như chúng ta vừa đọc xong trong Ê-sai đoạn 25 câu số 9, ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên ngày tiệc cưới lớn của chiên con cũng là ngày kết hợp cựu ước và tân ước trong sự cứu rỗi bởi ân điển Chúa đã ban cho. Dầu trong chương trình truyền bá tin lành thì thời điểm của tuyển dân Chúa là dân Do Thái và thời đại của hội thánh, cũng như thời kỳ 7 năm đại nạn là những thời hạn khác nhau và những đối tượng khác nhau mà Chúa sử dụng trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Nhưng bây giờ là thời điểm tổng hợp của tất cả những người thuộc về Chúa, những người được cứu trong mọi thời đại bởi ân điển Chúa, vì chỉ có một sự cứu rỗi, đó là bởi ân điển mà thôi. Hội thánh là vợ mới của chiên con, Israel là vợ bị đẻ, bây giờ được hồi phục. Như lời của tiên tri Ô-sê đã đoán định trong đoạn 14 câu số 4, lời của Chúa phán, ta sẽ chữa lành sự bội nghịch chúng nó, ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. Và hình ảnh tuyệt diệu của sự kết hợp của tất cả những người được cứu trong mọi thời đại, cũng như sự kết hợp của công cụ cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua tuyển dân Israel và hội thánh trong Cựu Ước và Tân Ước được bày tỏ ra trong hình ảnh của thành thánh Jerusalem trong đoạn 21 câu 10 tới câu số 14. Rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ, cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên có đề 12 danh là 12 sứ đồ của chiên con. Đây là thành thánh Jerusalem, thành thánh từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Đây là nơi Đức Chúa Trời ngự, đây là chỗ liên hệ giữa Chúa và dân sự Ngài. Thì thành có 12 cửa, và trên 12 cửa là danh đề của 12 chi phái con cháu Israel. Và thành có 12 cái nền, và 12 nền là danh của 12 sứ đồ của chiên con. Đây là Tân Ước và Cựu Ước, đây là Hội Thánh và Israel, đây là các đấng tiên tri và các sứ đồ, hợp lại trong một sự liên hệ đặc thù với ba ngôi Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cứu rỗi vẹn toàn của Ngài được thể hiện trong ngày cưới của chiên con. Đây là một lẽ đạo rất mầu nhiệm, rất lớn lao, cho nên thiên sứ nhấn mạnh rằng đó là lời chân thật của Đức Chúa Trời. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, đặt trên căn bản của chính bản chất Đức Chúa Trời. Và sự mặc khải lớn lao này, trọng đại này đánh rất mạnh vào trong tâm tư của sứ đồ Giăng đang sống lưu đày trên đảo Patmô với tất cả lòng thành trông đợi ngày huy hoàng của nước Chúa. Và bây giờ trong mặc khải của Đức Thánh Linh ban cho cách huyền nhiệm, sứ đồ Giăng được trông thấy sự toàn vẹn của ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời được ban cho từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ trong tuyển dân của Đức Chúa Trời là dân Israel đến hội thánh Chúa trong toàn lịch sử. Và vị sứ đồ cao tuổi khả kính này bị chấn động bởi những cảm xúc bất thần dâng lên, được bao trùm bởi sự cảm động sâu xa và sự vui mừng vượt bực, đem đến một phản ứng không tự chủ được, đó là ông quỳ ngay xuống và bày tỏ lòng cung kính cảm tạ đối với sứ giả của tin mừng rất lớn, rất huyền nhiệm này. Câu số 10, tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại, xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu, ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Lẽ thật quá mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời, sự vui mừng quá lớn lạ của ngày cưới chiên con, sự thành toàn quá tuyệt diệu của ơn cứu rỗi, làm cho sứ đồ Giăng bàng hoàng, chấn động, và phản ứng của ông là phản ứng của sự thờ phượng Chúa. Nhưng đối tượng trực tiếp của sự mặc khải chính là thiên sứ. Cho nên sứ đồ Giăng phản ứng bằng cách gieo mình nơi chân của thiên sứ đặng thờ lại. Nhưng thiên sứ ngăn cấm cách tức thời. Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Và thiên sứ hướng dẫn sứ đồ Giăng xoay hướng sự thờ phượng mình về nơi Đức Chúa Trời. Hãy thờ lại Đức Chúa Trời. Nhưng lời thiên sứ nói là cả một sự yên ủi cho sứ đồ Giăng. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Các thiên sứ lớn trên thiên đàng là bạn cùng làm việc, cùng phục vụ chung với con dân Chúa trong hội thánh để hầu việc Chúa. Nhưng hơn nữa, các thiên sứ là tôi tớ của Đức Chúa Trời được sai phái để hầu việc giúp đỡ con dân Chúa trong công việc mà Chúa giao phó. Hebrew đoạn 1 câu 14. Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những kẻ sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Những kẻ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi là những kẻ giữ lời chứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là những người sống trong đức tin và rao truyền ơn cứu rỗi bởi ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người bạn cùng làm việc với thiên sứ trên trời và là những người được thiên sứ hầu việc và hỗ trợ. Vì sao? Vì sự trọng đại của lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã mặc khải. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Chủ đề và trọng tâm của tất cả lời tiên tri mặc khải trong Cựu Ước và sự giảng dạy tuyên rao của các sứ đồ trong Tân Ước, tất cả là về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả là lời chứng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con tim của tin lành cứu rỗi, trọng tâm của ân điển ban cho từ trời, sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh, tất cả là về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tất cả những lời chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu được thành toàn, được bày tỏ trọn vẹn trong ngày Chúa tái lâm vinh hiển, bắt đầu sự kết hiệp mầu nhiệm trọn vẹn và đời đời của Chúa và tất cả những người Chúa đã cứu chuộc cho sự vinh hiển của danh Chúa và mục đích của Ngài. Cho nên thiên đàng tôn ngợi, hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Hallelujah, tôn ngợi vui mừng trong ngày trọng đại huy hoàng của lễ cưới chiên con. Hallelujah, đây là lời chân thật của Đức Chúa Trời đã bày tỏ và được ứng nghiệm đời đời trọn thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.